Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo đây. Chúng ta đến cái phần số 8 là cái phần về 6 đối tượng. Đây cái phần 6 đối tượng đây. Sáu đối tượng này tức là nói đến sáu cái cảnh trần này đây. Thì quý vị nghe trong cái bài kinh, nguyên văn cái bài kinh thế này: sắc do mắt nhận thức này Sariputta, Sariputta tức là ngài Xá Lợi Phất đó, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Tiếng, tiếng này tiếng tức là thinh đó. Do tai nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Hương, hương tức là khí. Do mũi nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Vị, do lưỡi nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Xúc, do thân nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Pháp, do ý nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: sắc do mắt nhận thức, sắc do mắt nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Sắc do mắt nhận thức như vậy không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, tất cả các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Sắc ấy do mắt nhận thức, như vậy nên hành trì. Sắc do mắt nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Tiếng do tai nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Tiếng do tai nhận thức như vậy không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Tiếng do tai nhận thức như vậy nên hành trì. Như vậy thì nguyên cả một cái đoạn kinh đều nói đến sáu cái đối tượng này đây: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Cái thì nên hành trì, cái không nên hành trì. Cái nào mà khi hành trì mà những cái thiện pháp nó tăng trưởng thì nên hành trì. Mà khi nào những cái bất thiện pháp mà nó tăng trưởng thì không nên hành trì. Như vậy thì Đức Phật dạy rất là vắn tắt, ngài Xá Lợi Phất giảng rõ hơn tí. Giờ tôi xin chi tiết một chút nữa để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Thì như chúng ta biết rằng đó, là luôn luôn trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì các cái cảnh trần này có mặt, và các cái căn của chúng ta tiếp xúc với những cảnh trần này, và thức luôn luôn phát sanh. Và như quý vị biết, đây là cái hoạt động nhân quả. Tất cả, quý vị nghe cái nhân quả này cho rõ nè. Tất cả các cái căn này, tức là tất cả các sắc pháp chúng ta đây là quả. Do quả tục sinh, tức là chúng ta tái sinh bằng tâm quả. Và khi cái tâm quả đó mà đã kết hợp với lại tinh cha quyết mẹ thì lập tức nó sẽ phân ra, tức là nó không phải nó phân ra mà nơi đó cái nào thuộc về sắc pháp thì sắc pháp cứ theo cái tâm quả đó, những cái hạt giống mà nó có trong tâm quả đó mà nó phát triển. Cho nên do cái quả gì mà chúng ta người nam, do cái quả gì chúng ta người nữ, do cái quả gì mà chúng ta là người nhị nhân, do quả gì chúng ta là người tam nhân, do quả gì mà chúng ta được giàu có, được nhiều cái sự may mắn, hanh thông, do quả gì mà chúng ta nghèo khó, chúng ta gặp nhiều sự bất hạnh, do quả gì mà chúng ta thông minh và do quả gì mà chúng ta không được thông minh. Thì cái cấu trúc đó, cái mà quý vị nghe các học thuyết đó nói là định mệnh, thì cái chữ đó nó không có đi ra ngoài khỏi cái thân và cái tâm. Tức là cái sắc pháp này nó là quả, nó là cái sản phẩm của quả tục sinh. Cái khi mà chúng ta chết, một cái dòng sống của chúng ta nó trôi chảy thế này cho đến khi cái tâm tử đây nó phát sinh, thì liền cái tâm tục sinh nó có mặt liền. Một sát na tử, một sát na sinh. Và khi chúng ta tái sinh này thì tái sinh bằng cái tâm quả đây. Và các cái tâm quả thì quý vị thấy rồi, trên này hai cái tâm quả, ở đây tám tâm quả nếu mà người cõi dục. Thì trong cái tâm quả đó nó đã chứa đựng những cái yếu tố để cho cái sắc pháp này nó phát sinh. Như vậy lục căn này là quả, sắc pháp này là quả. Nhưng khi mà lục căn này nó bắt đầu nó hoạt động, nó không phải ở trong trạng thái tĩnh tại, nó ở trong trạng thái hoạt động thì nó lại là nhân. Tức là nó là một yếu tố vật chất, nó thuộc về sắc pháp, để nó làm ra một cái xứ, hoặc nó làm ra một cái giới, tức là nó làm ra một cái nơi chốn. Mà cái nơi chốn đó, thức này hoặc tâm có thể nương tựa, cái chỗ để nương tựa. Mà trong pháp tục đấy, trong pháp tục đấy thì chúng ta thấy rằng nó là một. Xin lỗi nãy quý vị nào có quên cái chìa khóa này chút, nhớ lấy về để không biết đó. Thì cái sắc pháp này nè, cái khi nó hoạt động á, thì nó là nhân, nó là cái chỗ để mà nương tựa. Không có cái chỗ này, không có cái yếu tố này thì cái hoạt động về thức á, nó không thể phát sinh được. Không thể có một cái thức phát sanh, không thể có một cái tâm ý phát sanh khi mà nó không có các căn, khi mà nó không có những cái điều kiện thuộc về cảnh trần, khi mà nó không có sự tiếp xúc giữa căn và cảnh. Nó phải có sự tiếp xúc giữa căn, có sự tiếp xúc giữa cảnh, tức là nó phải có ba yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất thuộc về sắc pháp, sắc pháp thuộc về thân đây. Cái chỗ này đó, cái vi tế thứ nhất là các cái hệ thần kinh. Các cái hệ thần kinh nó giống như cái dây đồng trong cái dây điện vậy, để cho cái điện nó nương tựa ở đó, nó có mặt. Nhưng nó không phải dây đồng. Thức nó không phải là căn, căn không phải là thức. Nhưng mà thức nương trên căn mới có thể hiện diện được. Và như vậy khi mà các cái cảnh trần này nó xuất hiện này, nó cũng thuộc về sắc pháp. Và nhân quả nó như thế này đây, nó là nhân, bởi vì nó cũng là một điều kiện phối hợp với căn, cũng là điều kiện để cho thức phát sanh. Nhưng cái nhân này cũng chính là cái quả, nó là cái quả. Ví dụ nè, bây giờ quý vị vào đây 2 tiếng đồng hồ này, quý vị nghe pháp, cái âm thanh mà quý vị tiếp xúc đó, là pháp. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ này cũng có người ở nhà xem phim. Thì như vậy khi mình vào đây là cũng do cái tác ý của mình mà mình có được cái quả lành. Cái quả lành đó là chúng ta nghe được cái pháp Phật, ta có thể chuyển hóa cái tâm thức của mình. Nhưng mà những người giờ này ở nhà xem phim thì ta sẽ buồn vui theo cái số phận của những cái nhân vật trong phim. Mà khi buồn vui theo số phận đó, có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm này nè, nó phát sinh ở trong tâm ta, nó kết chặt với là cái đối cảnh ở bên ngoài, là cái diễn tiến của những cái nhân vật trên bộ phim, những cái lời nói, những cái ý trên đó, nó tác động vào các căn và nó tạo nên trong cái tâm của ta đây, trong tâm thức đây, trong các cái tâm động tác đây, nó khởi lên sự buồn vui. Nhưng ở đây khi quý vị vào nghe pháp thì nơi quý vị thiện và thiện trí phát sanh. Cái chỗ không hiểu nhưng mà tâm vắng lặng và hướng thượng, đó là thiện. Cái chỗ hiểu được là vừa thiện vừa trí. Thì như vậy cái âm thanh mà quý vị nghe đây, nó là cái quả. Quả này có thể là quả lành, có thể là quả không lành. Nhưng nhờ như vậy mà nó trở thành cái yếu tố là nhân, tức là một cái yếu tố mà nó tác động vào trong cái tai của mình. Và nhờ cái hệ thần kinh này nè, nó có cái sự tiếp xúc đầy đủ, tức là nghe rõ ràng, nghe rõ ràng thì cái thức phát sanh. Thức này khi nó phát sanh là ngũ xung thức quý vị phát sanh đây. Quý vị nghe xong thì quý vị tiếp thu cái lời pháp đó, và quý vị đó là xem xét xem cái lời pháp đó đúng hay không đúng, hay là sai, hay là có cái chỗ nào không được, thì quý vị hiểu đó. Rồi quý vị xác định rằng lời pháp này hợp lý, lời pháp này đó là có thể hiểu được, có thể biết được. Như vậy ta phát một cái lòng tin, ta phát lên một cái sự tin cậy, và ta quán chiếu, ta có thể hiểu được cái đúng cái sai của mình, ta trực nhận ra. Thì nơi đây ta phát sanh cái thiện trí. Những cái tâm thiện trí nó cứ thế, nó liên tục phát sanh, liên tục phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, cái mà nó hiện ra mà mắt tay mũi lưỡi thân ý ta có thể tiếp xúc được và nó trở thành quả của ta, khi nào những cái đối tượng này nó có câu thông với các căn, nghĩa là nó có một cái sự tiếp xúc, nó có sự xúc chạm, nó có cái tác ý muốn câu thông. Thì nhớ như vậy, không có thể đổ thừa cái đối tượng bên ngoài. Tất cả những điều kiện này xảy ra nè, các cái cảnh này có thể giống nhau, nhưng mà cái tác ý để cho cái căn của mỗi người tiếp xúc với cảnh trần này có thể phát sinh cái thức khác nhau. Và từ cái chỗ phát sanh cái thức khác nhau, nó cũng có thể đi đến chỗ phát sanh các cái tâm khác nhau, các cái tâm hành khác nhau. Tâm hành khác nhau nghĩa là sở hữu tư toan tính làm cái gì đó, toan tính nói cái gì, toan tính làm cái gì đó, nó khác nhau. Thì như vậy ta nhìn thấy sắc pháp này là của quả tục sinh, quả của nhiều đời nhiều kiếp. cha mẹ chỉ là cái duyên tương ưng. Vì chúng ta căn tính chúng ta có phù hợp cái gì trong cái gia tộc đó, hoặc là nó đã gieo trồng cái nhân duyên từ nhiều đời rồi, cho nên chúng ta có cái huyết thống trong cái dòng tộc đó để mà nó thọ hưởng những cái gen phát triển đó, nó phù hợp với lại cái nghiệp của mình. Đây là sự phù hợp, không phải do cha mẹ mà căn tính ta như vậy, không phải do cha mẹ mà sắc pháp ta như vậy, mà do nghiệp của ta tương ưng với cha mẹ đó, với cái dòng tộc đó, cho nên ta thọ được những cái gen phát triển về sắc pháp, những cái gen về mặt tinh thần, chứ không phải là một, nó có sự tương ứng. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu được là các cái cảnh này nó xuất hiện thì có thể là cảnh chung, nhưng để đưa vào trong tai mắt thân mũi lưỡi ý của mỗi người thì do cái tác ý riêng. Quý vị nhìn đây, đây cái kháng ngũ môn đây, đó là khi mình hướng tới cái đối tượng đó mà mình có đồng ý để mà đưa cái đối tượng này vào bên trong. Tôi giảng đi giảng lại cái này rất là nhiều lần, là bao giờ mình cũng có cái tác ý hướng về đó và chấp nhận để có sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc đó. Còn nếu như mình đã không có tác ý đến đó, mà mình không có cái ý câu thông, thì không có thể xảy ra thức và tâm hành được, không thể được. Cho nên không bao giờ chúng ta đổi thừa cho cảnh hết, không bao giờ. Cảnh chỉ là một cái yếu tố. Yếu tố này nó là cái nhân, nhưng mà cái nhân này nó có thể là cái quả. Là bởi vì sao? Vì khi chúng ta chấp nhận nó, chúng ta đưa nó vào bên trong. Những người này có mặt trong lớp này bình thường, nhưng khi ta đưa cái đối tượng nó vào bên trong để cho ta câu thông thành một cái thứ luyến ái trong tâm thức ta, thì đó là quả của ta. Quả thiện hay là quả bất thiện? Ta cưới người đó về sống chung rồi ta mới biết cái đó là quả gì của ta. Còn bây giờ thì rất là bắt mắt. Bởi vậy cho nên nó mới tiếp xúc qua, tiếp xúc lại, tiếp xúc qua, tiếp lại, ngũ căn hoạt động hết. Mắt nhìn thấy, tai nghe, không? Cái mùi nước hoa người đó dùng, kể cả mùi mồ hôi luôn, thì nó vẫn bắt hết, các căn nó vẫn bắt hết. Mà khi á, nó khởi lên sự ưa thích, đây quý vị, ưa thích nó nằm đây, ưa thích, thì cái lộ ý nó phát sinh ở chỗ này đây, ngay chỗ phân đoán của lộ ngũ, thì cái lộ ý nó phát sinh, quyết định cưới. Theo. Quá đẹp, hai người đều học vi diệu pháp hết, nhưng mà về nhà có sống bằng vi diệu pháp không thì chuyện đó coi lại. Hay là nó vẫn sống bằng cái tâm phàm phu đây à, thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Cho nên quý vị thấy không, đây là nhân mà nó sẽ trở thành quả khi nào chúng ta có cái tác ý tiếp xúc đến nó và chấp nhận nó vô. Bây giờ khi ta đưa vô rồi đó, thì quý vị thấy không, cái thức này nó phát sanh rồi. Khi ta nói là cái đối tượng này khả ái khả nghĩ, thì lập tức là nó tiếp thu cái đối tượng này, nó tiếp thu để nó xem xét, rồi nó kết luận xem cái đối tượng này ta nên là gắn bó hay không nên gắn bó. Đây, nó bắt đầu đây, nó quay. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ, một miếng ăn một miếng uống, nó cũng khởi lên ô nhiễm và không ô nhiễm. Một cái làn hương, nó cũng khởi nơi tâm ta sự ô nhiễm hay không ô nhiễm. Một cái vị chúng ta nếm ở lưỡi, một cái sự tiếp xúc cũng vẫn có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Rõ ràng như vậy tại vì mình không quan sát. Cái hôm mà giảng về cảm thọ, tất cả cái cảm thọ này tôi đã giảng rất là kỹ rồi, thì quý vị thấy luôn luôn khi cái thân mình xúc chạm á, là thọ lạc, thọ lạc, thọ khổ nó phát sinh, nó là phản xạ, phản xạ tức thời. Tôi ngồi xuống mà có cái gì cấn đó là tôi khó chịu liền, chưa ý thức được đâu, nó khó chịu tức thời cái đó. Mà người nào ý thức được á thì nó không đi tới thọ ưu, là ta nổi sân lên liền, bực liền. Yeah. Thành ra những cái hoạt động này là những cái hoạt động mang tính chất phản xạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thói quen ta quân đập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó là như thế đó. Thành ra khi Đức Phật nói chúng ta là khi các cái cảnh này, sắc thanh hương khí vị xúc pháp này, cái gì nên hành trì và cái gì không nên hành trì. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc, thức lập tức phát sanh, thức không bao giờ ngừng lại hết, mà thức hoạt động có tính quy luật. Cái tính quy luật đó là những cái phần phát triển của những tâm tiếp theo, hoặc là nó diễn ra trong lộ ý, hoặc nó diễn ra trong lộ ngộ, không thể ra khỏi cái đó. Nếu cái này nó thuộc về ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó sẽ diễn ra trong cái lộ ý đây, ngũ song thức nó phát sanh. Nếu nó là lộ ý, nếu phần ý, phần ý phát sanh đây, thì quý vị thấy là các cái tâm này phát sanh, tất cả những cái tâm đó đều phát sanh. Mỗi lần nó phát sanh một tâm thôi. Thì Đức Phật nói rất là ngắn gọn, đối với lại những cái cảnh này, cái gì nên cho phát sanh, cái gì không nên cho phát sanh. Đây không phải là vấn đề cảnh, đây không phải là vấn đề các cái sắc pháp, đây không phải là vấn đề duy nhất của cái thức, mà đây là cái đường vận động của thức. Vì tất cả chúng ta đều biết rằng, biết không nhầm lẫn đi, là cái ngũ căn này, cái lục căn này, khi mà chúng ta tiếp nhận các cái đối tượng này thì cái thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả khởi lên, tất cả đều là tâm thức. Ngay cả chúng ta nói là người ta đau đớn ở trong thần, bây giờ có người đấm vào tay cho nghe đau đớn, thân thức thọ khổ. Quý vị thấy chữ thức chưa? Nó không sắc pháp, không phải sắc pháp. Ta tưởng là cái đánh và đau đớn trong cái thân này, ta tưởng là cái sắc pháp nó đau, không. Thân thức thọ khổ, tất cả nó đều là thức hết. Và quý vị thấy không, sắc pháp nào cũng là phương tiện để cho thức hiện diện. Nhưng mà trong đời thường, trong pháp tục đế, chúng ta thấy nó là một, vì nó diễn ra quá nhanh. Do đó mà chúng ta đồng quá với cái tôi, đồng quá với cái ngã, đồng quá với cái của tôi. Mắt của tôi thấy rõ ràng, tay của tôi nghe rõ ràng, và cái tâm tham á, nó buộc tất cả những cái này là của tôi. Bây giờ cái gì mà nó đã thích thú rồi, nó cột lại thành cái của tôi. Nhưng mà dẫu cho nó nói tôi hay là của tôi hay là chính là tôi đi nữa, thì quý vị cứ nên nhớ rằng nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Nó là danh pháp. Những danh pháp này nó sinh diệt, và những danh pháp này nó có thiện, nó có thiện đây và nó có bất thiện đây, nó có cái ô nhiễm và nó có không ô nhiễm. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần, khi thức phát sanh, khi tâm hành nơi ta phát sanh, thì ta phải xem xét rằng tâm hành đó nó là thiện hay nó bất thiện. Nếu nó thiện, ta để cho nó tăng trưởng. Nếu nó bất thiện, ta cắt ngang. Ta làm việc đó bằng sở hữu trí tuệ. Tất cả mọi người đều có thể phát triển tâm thức của mình rất bình đẳng. Không ai sinh ra làm người mà không có trí cả. Kể cả người điên cũng có những giây tỉnh. Ta cứu người điên là ta làm cho những giờ phút tỉnh người đó được kéo dài hơn. Ta cứu cái huệ mạng của ta là ta làm cho trí tuệ của ta thường xuyên phát sanh. Khi thức này nó phát sanh á, ngủ trong thức này nó phát sanh, nó phát sanh với tính chất như là cảm tính. Nhưng khi nó đến cái phần tâm phân đoán này thì sở hữu trí tuệ của ta có thể phát sanh ở đây. Và sở hữu trí tuệ này ta có thể quân tập bằng hai cách. Như tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại với quý vị rằng đó, cách thứ nhất bằng cách chúng ta học giáo pháp, cách thứ hai bằng cách chúng ta tu tập. Đó là hai cái cách để cho chúng ta luôn luôn ứng xử với các cái cảnh này bằng trí tuệ. Và khi chúng ta ứng xử bằng trí tuệ thì chúng ta thoát khỏi cái gọng kìm của nó. Còn nói không, chính nó sẽ chinh phục ta, chính nó sẽ thống trị ta, chính nó sẽ xỏ mũi, nó dẫn ta đi. Vì sao? Vì cái sắc này đẹp quá cho nên ta mê đắm. Và cái sắc này nè sẽ quyến rũ ta, ta không còn chủ động được nữa. Cái âm thanh này, cái mùi hương này nè, làm cho chúng ta không thay đổi được. Chúng ta đã bị quyến vào trong đó rồi. Cho nên khi mà cái cảnh trần này nó chinh phục cái sắc pháp này, tức là cái chúng sinh đó chịu cái sự chi phối của những cái cảnh bên ngoài, và những cái cảnh bên ngoài này điều động cái tâm thức của những gì đó, thì đó là phát sinh ra tất cả những cái pháp bất thiện, tạo nên những cái khổ đau, những cái vướng mắc trong đời này, mà chúng ta gọi là chúng ta mắc cạn trong cái đời này. Quý vị thử tưởng xem, có một cái thầy đó đi tu với thầy của mình từ nhỏ tới lớn, rất là giỏi. Và thầy tin tưởng rằng khi mà thầy yếu rồi đó, thì tất cả những cái sinh hoạt trong chùa này đó thì nương tựa vào cái người học trò lớn của mình. Nhưng mà đến năm vị này 45 tuổi thì mới thưa với thầy là cho con xin hoàn tục. Thì thầy mới hỏi vì sao mà con hoàn tục. Thì nói rằng là con phải ở với người đàn bà này. Mà cái bà này chồng chết để lại 5 đứa con. Mà bà này đó là đã không có học hành, không có nghề nghiệp gì hết, chỉ là cái người làm thuê vặt thôi, mà không có nết hạnh, tức là rất rất là hung dữ, mà nhan sắc cũng không có. Thì thầy mới nói rằng con hoàn tục đã là cái điều thầy quá kinh ngạc rồi. Mà bây giờ thầy càng kinh ngạc hơn nữa là cái người con muốn hoàn tục đó không phải là cái người phụ nữ nết na, mà cả một cái gánh nặng như vậy. Thì con suy nghĩ làm sao mà con lại là không có gánh một cái gánh pháp, mà con đi gánh một cái gánh đời như vậy. Thì cái vị này mới nói rằng là đó là nghiệp của con. Thì thầy không có nói nữa. Thì ông ấy đi ra khỏi chùa và làm cái nghề chèo đò ở bên sông để nuôi 5 cái đứa con của bà này. Thì quý vị thấy có những cái mà cái ngoại cảnh đó, nó chi phối, nó điều động đến như vậy. Mà đối với một cái người mà đã tu rồi, đã hiểu rồi mà vẫn chưa thoát khỏi nó. Cho nên không phải hễ là những cái đối cảnh bên ngoài đó nó buộc chặt mình, là mình phải chạy theo nó. Bây giờ cái gì đó nói cái nghiệp đó, tức là ý muốn nói là cái quả nghiệp của con, tức là thấy năm đứa nhỏ đó thì không có đành lòng để cho nó phải nheo nhóc như vậy. Bây giờ mẹ nó không nuôi nó nổi, mẹ nó không dạy nó nổi, mà mình ra gánh cái gánh đó là nuôi nó và dạy nó. Thì cái nhìn đó, ở đây tôi xin sám hối là không có phê bình cái vị sư đó, tôi nói cái tâm thôi. Vì chúng ta học với diệu pháp, tôi nói cái tâm thôi. Chúng ta nói cái sự chinh phục của cái các cái tâm pháp và sắc pháp này thôi. Tôi nói là nếu chúng ta hiểu rằng cái đói, cái no của người khác nó là quả nghiệp của người đó, cái thất học của người đó là cái quả nghiệp của người đó. Bây giờ quý vị tưởng đâu phải tất cả con cái nhà giàu nó đều chịu học đâu, mà đâu phải con cái của những người không biết chữ nào nó không chịu học đâu. Chuyện đó là quý vị thấy rõ, biết rõ rồi. Như vậy khi một người xử lý bằng pháp Phật thì không có buông tay như vậy. Cái mà độ không phải chỉ có năm cái chúng sinh đó, không phải năm cái chúng sinh đó. Đó là cái sự lẫn quất của một cái tâm tham đắm, nó chìm ở bên trong và bên ngoài nó chỉ là một sự ngụy biện. Cho nên tôi nói quý vị, chúng ta đây là những người ngụy quân tử với chính ta. Cái tâm tham ái dục đó, nó lừa ta, thành ra ta phải vẽ vời một cái bên ngoài. Và cái đầu mối của những người Phật tử vào chùa để phá đạo mà không biết rằng mình phá đạo, mình làm cái điều ô nhiễm và có thể đọa địa ngục mà không hề biết. Bởi vì cái tâm tham nó trá hình dưới cái dạng tốt đẹp. Bởi vì cái vị sư đó không có ai chăm nom khi mà vị đó đau ốm. Mình đây thuốc thang, miếng ăn, miếng uống, đồ dùng tất cả mình dâng cúng với tất cả một cái tâm thành. Nhưng mình không hiểu rằng là cần phải có một cái vách ngăn. Cái vách ngăn đó là giới luật. Nếu không có vách ngăn về giới luật thì cái tâm phàm phu của hai bên phát triển và nó đi rất là mềm mại. Khi người ta tử tế với mình thì mình phải có chút tử tế. Và chính vì vậy mà nó dẫn đi từ từ cho đến khi mình rơi xuống cái hố mình không hay. Bởi vì cái hố đó, cái độ trượt đó nó rất là êm ái. Và người ta chấp nhận nó như một sự bình thường tốt đẹp. Thưa quý vị, đối với một người đã biết pháp Phật không có tốt đẹp. Đó là pháp bất thiện đưa con đường đi xuống, nó không phải là pháp thiện, hoàn toàn không phải là pháp thiện. Cho nên nếu không có giới luật đứng giữa một người cư sĩ và một người xuất gia thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giữa thiện và bất thiện phải có giới luật. Cho nên những vị nào thường xuyên đi chùa, thường xuyên hộ tăng mà không có giữ giới luật làm đầu thì hãy coi chừng cái huệ mạng của mình. Đó là những cái phút xa xỉ vô cùng kinh khủng trong đời mình. Quý vị gặp một cái người nam ở đời, quý vị gắn bó nên duyên chồng vợ, chuyện nó không thành vấn đề. Nhưng quý vị do cái hộ pháp mà quý vị tạo điều kiện phá giới một vị tăng, con đường địa ngục quý vị phải tới. Vì một vị tỳ kheo phá giới như vậy sẽ rơi được địa ngục chắc chắn. Cho nên á, nếu như mình thấy rằng mình yếu đuối thì mình không có nên làm những việc như vậy. Mình chỉ đến chùa, đến cái ngôi chánh điện đó, mình lễ Phật xong đi về, cúng dường trong ngôi tam bảo đi về. Giờ thuyết pháp thì nghe thuyết pháp, cần hỏi pháp hỏi giữa nơi công khai. Không nên tạo một cái điều kiện để cho những cái pháp bất thiện phát sanh mà mình ngỡ rằng pháp thiện. Cho nên á, chúng ta đừng có tưởng rằng những cái cảnh này phát sinh ta có thể làm chủ được. Không khi nào đâu quý vị. những cái pháp bất thiện đó, nó ngùn ngụt ở trong tâm ta và nó biến hóa khôn lường trong cái đời sống của ta. Và cái biên giới giữa cái thiện và bất thiện đó như một cái làn sương mỏng, ta không có cần phải, ta chỉ cần xoay một cái về là nó rơi xuống rồi, quá dễ vậy. Cho nên tuy Đức Phật giảng rất là ngắn gọn như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã nói rõ ra như vậy, nhưng mà trong cái đời sống phàm phu của chúng ta đây nè, để thấy rõ cái thiện và cái bất thiện của mình khi tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, để mình quyết định rằng pháp thiện cho tăng trưởng, pháp bất thiện phải làm cho lui sụp, đó là vấn đề hết sức khó khăn, vô cùng khó khăn. Và nếu chúng ta chịu quan sát nơi tâm mình, chúng ta sẽ thấy không dễ dàng gì đâu. Chúng ta học pháp rất là dễ, nhưng chúng ta hành trì rất là khó. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta hành trì, chứ không phải nói chúng ta nghe pháp nhiều đâu. Chúng ta sở dĩ phải nghe pháp nhiều là bởi vì đó, chúng ta cần phải được củng cố. Cũng như tôi cố gắng học pháp để trình bày pháp với quý vị, là tôi cũng củng cố nữa mình, để cho nó mạnh lần, nó mạnh trong cái tâm ý của mình, nó mạnh lần để mà mình á đủ sức, mà mình không có bị suy sụp đối với các cảnh này. Còn nếu không á, là chúng ta luôn luôn một cái người phàm phu, luôn luôn bị cái đối cảnh bên ngoài á nó làm chủ, nó dẫn dắt ta đi, mà ta cứ tưởng rằng là ta dẫn dắt nó. Cái này quý vị khảo sát trong cái cuộc đời của mình đi, là quý vị sẽ thấy là đa phần chúng ta bị dẫn dắt, mà chúng ta bị dắt theo các cái cảm thọ này đây. Chủ yếu là các cái cảm thọ dẫn ta đi. Nó tinh tế đến như vậy quý vị. Đây, có những người đó dẫn dắt theo cái lạc, có người dẫn dắt theo cái hỷ. Mà nói theo cái đời thường á, thì người ta nói cái hỷ nó cao hơn cái lạc. Nhưng mà nói theo pháp chân đế đó, không có cái nào nó cao hơn nào. Cái lạc là thô, cái hỷ là tế. Tôi thí dụ vậy, một cái người mà bị cái ái dục mạnh mẽ trong tâm á, thì có những người tìm đến người nữ hoặc tìm đến người nam là do cái nhu cầu thân xác. Nhưng mà có những người tìm đến người nữ, tìm đến người nam không phải do nhu cầu đó, mà do nhu cầu ngụy trang với hình thức bạn tri kỷ. Người nam với người nữ không có bạn khi đã có vợ chồng. Tất cả những cái đó là trá hình, bởi vì do một cái nhu cầu cần cái sự thông cảm, sự chia sẻ mà có thể cái người bạn đời của mình đó không đáp ứng được. Và mình nghĩ rằng cái người nam đó hay người nữ đó là tri kỷ của mình, thưa quý vị, nó là cái bước bên đầu của một cái tinh thần luyến ái, của một cái tâm luyến ái trá hình. Cho nên tự bản thân mình phải cẩn thận trong cái chuyện đó. Ngay cả quý vị có gia đình rồi mà quý vị vào trong chùa, nó vẫn phát sinh cái đó. Là bởi vì sao? Bởi vì người chồng của mình quá phàm phu, trong khi một cái vị tăng quá tinh khiết. Người chồng của mình không có những cái điều kiện lý tưởng như một vị sư. Mình đi tìm đến đó như một niềm vui, nó là manh nha của bước đầu. Cho nên phải lấy cái chữ giới. Người cư sĩ giữ ngũ giới thì cũng phải có cái giới giữa nam và nữ. Người xuất gia giữ giới thì phải có giới giữa người cư sĩ và cái người xuất gia. Người xuất gia với người xuất gia cũng lấy giới làm căn bản. Và ta chỉ thoát khỏi cái đau khổ, ta thoát khỏi cái pháp bất thiện khi nào chúng ta học chánh pháp và chúng ta tập sống theo chánh pháp. Còn ta học chánh pháp mà ta không tập sống theo chánh pháp cũng như không, cũng như không, không một cái ích lợi nào cả. Cho nên tất cả chúng ta đây đừng lấy tâm làm bạn, tâm ta chưa thể là bạn với ta được đâu. Chỉ khi nào mà ta huấn luyện nó thuần thục rồi, tức là khi quý vị hành thiền, bất cứ cái gì móng tâm của mình khởi lên, mình thấy nó mà nó chấm dứt ngay, thì cái khi đó là mình đã được thuần thục. Và nó khởi lên mà mình hiểu nó ngay thì mình mới thể đi với nó, đi với những cái pháp thiện này đây, thì nó mới bạn của mình. Còn nếu chúng ta vẫn là còn người phàm phu, chúng ta bị tất cả những cái cảnh bên ngoài nó chi phối ta, thì tâm ta không phải là bạn của ta. Do đó ta phải luôn luôn kỹ lưỡng. Một người cư sĩ luôn luôn thuộc năm giới và tìm hiểu từ cái giới thô cho tới giới tế để mà giữ gìn mình. Người xuất gia cũng vậy, không thể khác hơn. Quý vị nhớ là quý vị đọc trong cái quyển mà nói về bà Dipama, thì bà chỉ giữ ngũ giới thôi, có ngũ giới thôi chứ không có hơn. Nhưng mà khi bà giữ ngũ giới mà một cách hết sức là trong sạch và vi tế như vậy, thì bất cứ bà làm cái điều gì cũng đều có chư thiên hết hộ trì cho bà. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị rằng chúng ta tu, chúng ta không cầu tha lực. Nhưng mà khi tâm chúng ta đủ trong sáng thì chúng ta luôn có người hộ trì. Còn nếu tâm ta không đủ trong sáng thì không có một tha lực tốt đẹp nào ở bên ta, mà chỉ có những cái tha lực cùng với cái tâm xấu xa chúng ta đó, chúng ta có kẻ đồng hành. Kẻ đồng hành đưa ta xuống địa ngục thì có. Chứ còn không thể cầu một cái tha lực tốt đẹp khi tâm chúng ta ô nhiễm. Cho nên không cần phải cầu tha lực, mà ta luôn luôn có tha lực. Tâm ta thiện thì ta có những người thiện đi với ta. Tâm ta không thiện thì có những người không thiện đi với ta. Nếu chúng ta hiểu biết cái điều đó một cách rõ ràng và một cách đúng đắn như thật, thì đích thực là chúng ta biết đem cái giáo pháp vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật á, dạy cho chúng ta sống với bạn lành, thân cận với cái người đáng thân cận đây, chứ không phải ai chúng ta cũng thân cận hết. Vì cái sự thân cận mà nó không có được chọn lựa đó, thì tức là chúng ta để cho cái pháp ác của chúng ta có bạn bè. Còn nếu chúng ta biết chọn lựa thì chúng ta để cho cái pháp lành nơi tâm ta đó đi cùng với lại những người có cái pháp lành. Thì như vậy quý vị hiểu được cái phần mà sáu đối tượng đây. Lần lần thì chúng ta cứ đi từng phần cho nó thật là chu đáo, nhưng mà để cho quý vị hiểu cái tổng quát nó là như vậy cái đã. Quý vị ráng chút xíu chỗ này nè. Bốn thứ cần thiết như y áo, thức ăn khất thực, sàn thọa và nơi ở, thì cái này là giảng cho chư tăng, cho nên tôi chỉ nói lướt qua thôi. Thì đối với lại cái người xuất gia đó thì cái y áo nè, cái thức ăn hoặc là cái chỗ ở đó thì nó sẽ là phù hợp cho cái đời tu thôi. Tức là y áo của người tu nó không phải là cái phương tiện để trang sức, nhưng mà nó là cái phương tiện để làm quải sắc đi. Phương tiện làm quải sắc không phải là bẩn thỉu, nhưng mà những cái màu khi mà mặc vào đó thì nó làm cho cái sắc của cái người đó, cái vẻ đẹp của người đó nó bị giảm lại, không có tạo nên cái sự quyến rũ. Bởi vì cái đời sống của thế gian đó, cái hấp lực của nam nữ rất là mạnh, bởi vì nó là cái hấp lực của nòi giống, cái sự sinh tồn của chúng sinh. Cho nên đó, nếu mà người ta tóm tắt lại tất cả những cái hoạt động ở trên thế gian này, thì cứ chúng chỉ tóm tắt gọn lại là tất cả để phục vụ cho cái vẻ đẹp của người nam, phục vụ cho vẻ đẹp của người nữ, phục vụ cho cái hấp lực giữa nam nữ mạnh mẽ để làm nên một cái sự sinh khí trong cái đời sống của dục giới. Nó không đi ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà cái người xuất gia, một cái người đã đi vào cái con đường mà từ bỏ những cái hấp lực đầy sinh động của thế gian đó, thì y áo phải là cái màu mà không còn cái hấp lực nữa. Cái thứ hai là cái thức ăn của cái người xuất gia. Thì đúng như Đức Phật dạy, người xuất gia không có bếp, người xuất gia chỉ có cái bát. Và cái bát này đó là để hóa duyên, tức là bưng cái bát đi để cho ai muốn cúng dường, muốn chia sẻ cái vật thực đó như là một cái sự từ bỏ cái tâm bỏng sẻn của mình. Bởi vì ai có món ăn ngon cũng muốn ăn một mình, cũng muốn chia sẻ với cái người thân thiết của mình thôi, không muốn đem cho một cái người xa lạ. Nhưng bây giờ cái người đã nấu thức ăn để mình ăn, để cho người thân của mình ăn, mà bây giờ thấy một người xa lạ là một cái ông sa môn này, không nhà không cửa, nghèo nàn như vậy, mà đem ra chia sẻ cái sức ăn này với một cái lòng trân trọng, thì đó là cái người biết dùng cái sự cúng dường đó để mà mở cái tấm lòng của mình ra, bỏ bớt cái sự bỏng sẻn, cái tâm tham dơ dét của mình đi. Thì cái người thọ nhận đó để mà nối cái duyên của cái người biết xả bỏ cái tâm tham với một cái người đang hành cái pháp hướng thượng, để rồi là sẽ là pháp quyến với nhau, để rồi sẽ có cái duyên phước mà dẫn dắt nhau trên cái con đường giải thoát. Thì cái mục đích của cái người xuất gia khi mà nhận cái vật thực nơi cái người cúng dường, trước là để nuôi cái mạng sống thực vật của mình đây, động vật của mình đây, nhưng mà sau nữa về mặt tâm linh thì nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao như vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì bây giờ nhà chùa đều có cái bếp, và như vậy thì sẽ xảy ra không biết bao nhiêu cái sự khó khăn cho cái người xuất gia trong vấn đề ăn uống của mình. Cho nên nó cũng là một cái sự tồn tại. Ngay cả cái ở, ở đây có nói tới cái vấn đề ở, cái sàn tọa, tức là cái chỗ để ngồi nằm, cái giường của mình để nằm đó. Thì người xuất gia là ngủ trên một cái giường. Hồi trước ở bên Ấn Độ thì nó có cái giường dây, bây giờ nó vẫn còn cái giường dây đó. Thì cái ni tất ở trong kinh có để rõ ràng, không quá cao cũng không quá thấp, mà làm bằng những cái chất liệu coi như là nó vừa phải thôi, không có được sang trọng. Tại vì sao? Tại vì được nằm một cách thoải mái và được ngủ trên những cái phần mà nó êm ấm á, thì nó vẫn phát sinh ra cái thọ lạc và thọ hỷ, nó vẫn có cái sự vướng mắc. Cho nên người xuất gia phải thấy chỗ ngủ là để ngủ, càng đơn giản càng tốt. Cái thứ hai là cái nơi ở, thì nó không có phải ở nơi thị tứ, nhưng cũng không phải ở cái nơi quá hoang vu, mà nó ở cách xa xóm làng, nhưng không quá cách xa để còn có thể đi khất thực được. Nhưng mà gần xóm làng thì không thể hành thiền, không thể tu tập được. Như vậy đó là chúng ta nói đến bốn cái điều cần thiết của cái người xuất gia là y áo, thức ăn, khất thực, sàn tọa và nơi ở. Còn với người cư sĩ thì sao? Thì như quý vị đã hiểu rằng đó, áo quần của chúng ta là một thứ hấp lực đối với người khác phái. Bây giờ trong cái hoàn cảnh xã hội này, áo quần nó cũng là một cái cách để người ta khẳng định cái tính cách của mình. Và có người còn lấy áo quần làm cái giá trị của con người. Tất cả những cái sự mà suy nghĩ như vậy đều là tà kiến, tức là đã nghĩ lệch, nghĩ sai rồi. Và biết bao nhiêu cái người trẻ đó phải đốt mình trong cái cuộc vui thấp kém cũng chỉ vì cái áo, cái quần, cái điện thoại di động, cái xe thôi. và nhìn cái đó như nhìn thấy một cái giá trị đích thực của con người. Tất cả những cái đó đều chỉ là sự sai lạc, và nó đưa đến cái sự đọa lạc và khổ đau mà thôi. Ăn uống, giờ nói tới cái ăn uống. Ăn uống đa số trong đời đó không lấy cái sự ăn uống như làm cái phương tiện để nuôi dưỡng cái thân mạng mình, mà lấy cái sự ăn uống làm sự thọ hưởng. Và còn lấy cái sự ăn uống như một cái danh giá, làm cho những người phải ăn những cái thức ăn bình thường cảm thấy mặc cảm trước những người ăn những món sang trọng, đến những cái nhà hàng sang trọng. Thì cái sự lệch lạc đó là nó đã hết sức quá đáng. Và tất cả những ai nô lệ vào trong cái việc thọ hưởng, đi tìm kiếm các món để mà thọ hưởng, và lấy cái sự thọ hưởng làm một cái thứ giá trị về nhân cách, tất cả đều là cái sự lệch lạc một cách đáng thương. Và cái lỗi lầm nơi đó, chính đó là pháp ác, chính đó là nô lệ cho cái tâm tham. Về sàng tọa thì quý vị có thể nhìn, ai cũng muốn nhà cao cửa rộng, đây không phải điều xấu. Tiện nghi là cần thiết, sạch sẽ là cần thiết, đẹp là cần thiết. Nhưng chết sống vì cái đó là sai. Nếu quý vị có điều kiện, quý vị được ăn ngon, quý vị được mặc đẹp, quý vị được ở chỗ sang, ở chỗ sạch, tốt, không sao cả. Đó là cái quả lành của mình, đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng không nắm nhiễm ở trong đó, không lấy đó làm cái nhân phẩm của mình, không có lấy đó làm cái sự tự mãn của mình, không lấy đó làm cái sự kiêu ngạo của mình để có cái nhìn á, hạ thấp những người không được áo quần như mình, không được xe cộ như mình, không được nhà cửa như mình, không được thực phẩm như mình. Cái đó là sai, cái đó là pháp ác nên tránh. Còn cái chúng ta được cái quả thiện là cái lành của chúng ta, nếu chúng ta biết thọ hưởng. Và cái nơi ở thì tất cả chúng ta đây đều muốn ở nơi thị tứ hết, thì tất cả cái phương tiện giao thông, tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho ta hết, công ăn việc làm, con cái học hành, vân vân. Nhưng mà đến khi mà mình muốn quay trở về cái đời sống nội tâm rồi thì quý vị thấy là nơi đó không thích hợp nữa. Cho nên là những người nào muốn gây về cái đời sống nội tâm của mình á, thì cũng dự trù một cái nơi ở tương đối nó bớt xô bồ xô bổn, thì như vậy nó tốt cho mình hơn. Thì cái đó là cái pháp lành. Xin cho một chút xíu nữa thôi. Tới cái thứ 10 là như nãy tôi có giảng cho quý vị đó, về cái người thân cận. Ở đây chúng ta bỏ pháp tục đế đi, bỏ pháp tục đế là bỏ cái chữ người đi. Chúng ta không nói người thân cận đó là cái người nào cả, nhưng mà chúng ta dùng cái chữ là chúng ta nên thân cận với cái chúng sanh có tâm gì. Thì cái này tôi đã giảng nhiều lần rồi, thì bây giờ chỉ đúc kết rồi. Bất cứ ai, này, bất cứ ai, sắc đây, bất cứ ai mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao tế, chúng ta tiếp xúc sắc thanh hương vị xuất pháp, bất cứ ai mà chúng ta có cái sự tiếp xúc, có sự giao thiệp, mà những người đó xuất hiện trong cái đời sống ta, làm tăng trưởng cái thiện pháp nơi ta, thì người đó là người ta thân cận. Bất cứ ai xuất hiện mà làm cho cái bất thiện pháp của nơi ta đó là nó tăng trưởng, thì chúng ta không thân cận. Mặc dù là cái người đó ban cho ta chức tước, mặc dù cái người đó ban cho ta quyền lợi. Trong cái xã hội mình có một cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra, là khi ra tòa xử đó thì có những ông giám đốc trình độ chưa tới lúc năm, người ta mướn vô làm giám đốc. Tức là người ta cho mình cái chức giám đốc, cho cái số lương 2-3 triệu một tháng đó, để ký vào trong những cái tờ giấy, mà những cái tờ giấy này có khả năng mở cửa tù. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy, những ai ban cho ta chức tước, quyền lợi vật chất, ta phải xem rằng người ta muốn ta phụng sự họ cái gì, người ta muốn ta thế mạng họ, người ta muốn mình trở thành cái người cộng tác trong cái chuyện xấu xa của họ. Bởi vì pháp ác nó cũng cần có thế lực. Mà nếu chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới tránh khỏi những cái cám dỗ. Có những người đó do nghèo, do thất học, muốn biến đổi cái đời sống của mình thì họ bám vào những người giàu, họ bám vào những người có địa vị, coi như một cái chiếc phao nổi để họ cải đổi cuộc đời. Thưa quý vị, cái tâm đó dẫn mình đi đến những cái pháp ác, không bao giờ thành tựu được hết. Và những người ở bậc trung muốn đưa cái đời sống mà đời thường của mình đi lên á, thì cũng đi bằng con đường đó. Và cái tội ác của xã hội á, nó diễn ra theo cái con đường lệch lạc của cái pháp tục đế như vậy. Chứ còn trong pháp tục chân đế đó thì Đức Phật dạy chúng ta trưởng dưỡng cái tâm lành của chúng ta, là chúng ta gần gũi với bất cứ ai mà làm cho những cái pháp lành nơi ta được trưởng dưỡng, những cái pháp ác nó bị thối lui. Làm như vậy là chúng ta đem lại cái an vui trong cái đời mình, cái hạnh phúc đích thực trong cái đời mình. Nó không phải là cái hạnh phúc được thỏa mãn cái tâm tham, mà nó là cái hạnh phúc của cái thiện pháp. Cầu mong tất cả chúng ta đây đều hưởng được cái hạnh phúc của thiện pháp. Xin mời quý vị nghe.
Xin mời quý vị đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sanh. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.